Hôm nay sư bắt đầu cái bài pháp mà chắc có lẽ là quý vị hỏi ngày hôm qua liên quan tới vấn đề cái tâm chán. Thì mình thấy cái trong cái quá trình mà tu tập là khi nào cũng vậy. Thời gian thì thấy mỗi năm bắt đầu mùa an cư á, ở Việt Nam hôm qua họ hăng hái lắm, họ tu suốt ngày suốt đêm mà tu chừng tháng là bắt đầu thấy xìu chán, lúc là thấy là bắt đầu trong tâm nó chán nản. Vì những cái trường hợp mà chán nản là đủ thứ chuyện để xảy ra, nhưng mà bây giờ mình đọc một cái vài trường hợp đặc biệt thôi. Thì cô này cô nói này: thưa sư, con muốn sư chỉ cho con làm cách sao để con thoát tình trạng chán nản mà con đang gặp phải trong mấy bữa này. Câu trả lời: hãy quan sát tâm chán nản. Nó đơn giản vậy thôi. Thưa sư, điều con muốn hỏi là khi mặc dù mình nỗ lực rất là nhiều mà sao tâm cứ chán hoài, không muốn thiền. Trả lời: vậy thì bạn hãy kiểm tra lại thái độ của mình, chắc chắn là do thái độ không chân chánh cho nên chán nản mới phát sinh. Phiền não không tự nhiên mà tới, chán nản vì tâm đang mong đợi điều chi đó mà mình không có nhận ra. Thứ nhất, quan sát tâm chán nản. Có đấy, nỗ lực kia lắm mà không được. Vậy thì bây giờ quay thử là tâm nó mong cái gì không? Thì lúc đầu quay tâm chán nản có nghĩa là quay thì tâm mong đợi gì không á? Cái câu nói đầu tiên là không biết quay cái gì. Chán hả? Quay tâm chán. Nhưng mà quay tâm chán là quay tâm chán làm sao? Cô này cô nói: tôi chán, tôi làm đủ mọi cách để tự sát tấn tôi mà tôi vẫn chán như thường. Thì ông nói vậy thì bây giờ hãy coi thử tâm mình nó suy nghĩ cái gì, trong này nó có mong cái gì không. Con có quan sát nhưng thưa thiền sư cũng chẳng mong gì hết. Con đã nghe được rất là nhiều băng sư có nói, con quan sát thấy nhưng mà có mong gì đâu. Con còn thay đổi cả thói quen thường làm để tăng tinh tấn nhưng cũng thấy chẳng làm gì được hết. Trả lời: như vậy là tâm nghĩ có bấy nhiêu thôi, không có gì mới, cho nên chán nản mới phát sinh. Trong thực tế, diễn trình danh và sắc luôn luôn thay đổi nên luôn luôn mới. Vì sự tu tập mình còn yếu, chưa thấy cái mới này, cho nên tâm mới đâm ra chán nản. Tâm tin rằng có bấy nhiêu đó thôi, không giống nhau cả, ngày nào cũng bấy nhiêu đó thôi. Thì ông nói rằng là trong này đó, nếu mà mình nói rằng là mình không có mong đợi gì hết trơn á, thì mình nói mình không mong đợi, nhưng mà thật ra tâm mình mong đợi, bởi mình nói có bao nhiêu đó thôi, tức là mình muốn cái mới. Nên nói ví dụ như trình pháp mà nói rằng dạ cứ kinh nghiệm bao nhiêu theo nó đấy, bắt đầu chán nản rồi đấy. Thưa sư, ngược lại con thấy tâm rất thích hưởng cái thoải mái nhưng tâm không chịu mà cứ nằm mãi ở điểm hưởng thụ này. Đấy, nói lát bắt đầu loại ra. Con thấy tâm rất thích hưởng cái thoải mái. Như vậy trong này ngồi thiền nó có thoải mái, thấy không? Mà nó không chịu, nó cứ nằm ở trong cái thoải mái này, nó không chịu ra. Đúng ra chán là một đề mục rất thích thú để chúng ta quan sát. Từ đâu nó sanh lên đây? Bạn có đặt câu hỏi không? Tâm hành giả hưởng thụ thích thoải mái cho nên chán nản sanh lên. Tâm không ưa, chán là một cảm giác không vui. Không vui thì phải nghịch với yên tĩnh và thoải mái. Tốt nhất là hành giả phải quan sát cho được tâm chán, thích thú quan sát nó để xem nó kéo dài tới bao lâu và tại sao nó tới, có chuyện gì xảy ra. Thích thú khi thấy chán sanh lên. Khi mình thích tâm yên thì cái chi nó làm không yên thì tâm nó khó chịu. Ông nói rằng khi cô này có nói rằng là thưa sư, con để ý là cái tâm con nó muốn hưởng ở trong cái yên, ngồi thiền tâm nó yên lặng nó vắng. Thì ông nói nếu mình thích trong đó, do đó cái gì xảy ra nó sẽ chán. Ví dụ bây giờ mình thấy tâm mình rất yên mà bây giờ có một tiếng động nào đó nó disturb mình, nó làm cho cái sự mà yên tĩnh của mình nó bị làm mình bực bội với nó, và mình không giải quyết được cái tiếng động, mình đâm ra mình chán. Sư biết anh em hiểu mà. Đấy, cái chán là tại vì mình mong cái gì mới thay đổi, còn bấy nhiêu đó mình không thích. Như vậy là cái tâm nó đang chờ đợi, mong chờ một cái chuyện gì đó, cái thái độ là không chân chánh, hoặc giả là nó chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi, có bấy nhiêu đó thôi. Khi mà nói cái câu đó là tâm bắt đầu chán rồi đấy. Còn trong này nữa, cô này cô nói con để ý là con rất thích tâm thoải mái, nó nằm ở trong cái sự yên tĩnh thoải mái. Nó chán là tại vì có cái chi xảy ra làm cho nó không có được thoải mái. Vì vậy cái chi mà nghịch lại thoải mái làm cho tâm mình không còn thoải mái, không còn yên tĩnh, mình phải chán. Khi mình thích tâm yên thì cái chi làm nó không yên, thấy là tâm nó sẽ khó chịu, từ khó chịu nó đem ra chán. Đây không còn là trung đạo nữa mà là thái cực tham sân, muốn tâm tốt sẽ ghét tâm xấu. Tâm lý chung của các hành giả là không bao giờ muốn để yên những tâm xấu, muốn đẩy nó đi, đi càng nhanh càng tốt và muốn nó biến thành tốt. Xấu cứ muốn đẩy đi à? mình chỉ muốn tốt nó thôi. Mà hễ mà nó không có đi được thì phải làm cái sao để cho nó biến từ xấu ra tốt. Trong thực tế đây là những cơ hội quý, nếu bạn có thể quan sát trạng thái tâm xấu. Tâm xấu, tâm tốt là tâm thôi. Hành giả không chấp nhận cái gì đang xảy ra, bạn muốn xua đuổi cái trước mắt để có cái mình thích. Thái độ này mới gọi là không đúng, không chân chánh. Hành giả phải biết chấp nhận trạng thái như nó là. Khi biết chấp nhận như nó là thì để yên lắm, không có sự lựa chọn xấu tốt. Ngay cái bắt đầu là lúc phút nào mà mình cho nó tốt mà mình muốn giữ là ông là mình khổ rồi đấy. Cũng giống như bắt đầu mình thương ai là mình khổ rồi. Mà ở đời mà sao mà không ghét mà đừng thương được, trời ơi nó khó quá chừng. Nói thì nghe rất là hay mà làm sao mà không ghét không thương đây. Vì vậy đơn giản anh chị em hãy thấy khi nào mà tâm mà chán, biết là mình muốn cái gì đấy, như vậy tâm tham mới đứng sau lưng này. Đơn giản là chỉ biết sống trong hiện tại thôi, nhắc nhở mình rằng là hãy mình tu bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu thôi. Mình tu một mình muốn 10, do đó mình chán, tức là nghèo mà ham.
Rồi cái tâm chán nó chẳng khác nào như là người ta cho mình ăn cái món gì mình ăn hoài
Hoài
món đó thì nó chán phải không sư?
dạ nó chán, bởi vì nó muốn món mới, muốn đổi đổi khẩu vị mà
Chán mà ngán.
để chán nó ngán. Bên cái tâm lý thông thường con người ta vậy là tâm tâm phiền não mà. Thế không, những cái mà mình làm rất là bình thường mình thấy là cái chuyện, phải không? Hôm nay ăn vậy là ngày mai phải đổi à, trong tắm rồi là phải đổi món khác à, mới ngon miệng được. Thì mình làm do thói quen mình làm hoài, do đó mình thấy cái chuyện nó bình thường tự nhiên. Khi mình bước vô trong thiền tập mình thấy đây là những cái chướng ngại, mà cái thói quen nó không tập rồi thì làm sao mà muốn đổi nó đây. Dạ khó. Bây giờ mình phải đổi, nhìn cái nhìn phải đổi ngược trở lại, nói tới mình thích thú, mình quan sát mình thích thú cái gì mà chán mà thích thú trong cái môn phật, mà phải vậy thì mới chuyển nó được. Bởi vậy thành ra mà sư nghe các vị thầy của sư nói cái thiền quán này đó, đúng là nó chuyển tâm con người là vậy đó. Vì nếu không chuyển thì mình không tiến bộ, mà chuyển thì nó đổi cái thói hư tật xấu của mình. Vì cái thói hư tật xấu mình quá nhiều mà mình cứ nghĩ rằng là nó là cái chuyện bình thường tự nhiên. Bây giờ cứ ăn một món hoài nó chán, phải đổi món này. Chuyện bình thường tự nhiên thôi, mà nó trở thành thói quen. Do đó khi trong thiền tập mình muốn như vậy, cứ thấy bao nhiêu đó thôi là mình không thích. Mình muốn cứ có cái gì nó mới lạ, nó phải thay đổi như vậy. Còn thôi mình muốn xua đuổi cái xấu, cái tốt mình cứ cho nó, mình xét bón trong này nữa. Thưa thiền sư, con ý thức rất rõ nếu chánh niệm được liên tục sẽ mang lại nhiều lợi ích như trí tuệ khởi sanh, tâm muốn nỗ lực thiền tập tích cực. Nhưng cứ mỗi lần muốn là có vấn đề sanh lên, nên con tự hỏi tại sao. Con nhận ra rằng cái muốn này bị thúc đẩy bởi tâm bất thiện, nên tâm mất quân bình, kết quả không tốt chút nào cả. Từ lúc hiểu ra con giữ mức tu tập ở một tiến độ bình thường, tức là một cái mức độ bình thường thôi, trong các oai nghi bất cứ ở đâu chứ không chỉ ở trên thiền đường. Khi làm được như vậy thì thấy sự thực tập mình đỡ hơn, đều đặn hơn. Thì vậy hãy cố gắng giữ cho chánh niệm được duy trì. Ông nói vậy. Cái ông này, cái người mà thiền sinh này lại nói rằng là tôi thấy là hễ mà cố gắng cho nhiều á là thế nào cũng cũng phải à. Thầy cứ vượt giữ những cái nhịp độ tu tập bình thường thôi. Cái sư này nói rằng hễ mà tôi để ý à, đêm nào mà tôi ráng tôi thức cho nhiều, tại vì có một kinh nghiệm rất là tốt, tôi thức cho thật khuya để tôi tập là ngày mai nó sụp. Tại vì trong khi mình ngồi đó như vậy thì cái tâm tham nó còn muốn 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 níu mình đó. Vì vậy đôi khi người ta hỏi khi mình ngồi mà kinh nghiệm tốt mình có nên ngồi không nên ngồi, cái câu thiệt là khó trả lời. Bây giờ nói không nên ngồi cũng được, bây giờ tất kinh nghiệm nó tốt mà, nhưng mà tốt trong đó có tâm tham nó níu mình đâu đó. Thành ra hành giả mà sơ cơ chưa biết là cứ tới là phiền não nó quất mình té, mình không biết.
Bạch sư như vậy là dạ, bạch sư như vậy là cái tâm tham nó phải vi tế đó bạch sư, chứ tại vì trong cái lúc đó đó thì cái tâm nó rất là bình thản mà nó rất là sáng suốt, nó không có gợn một chút xíu gì
không,
hết,
dạ
thành
thì
ra
không thì sư đâu có biết đâu, bây giờ sư nói mới khó, sư đâu có nói là câu trả lời nó cũng dứt khoát là đứng đứng hay đứng hay ngồi. Hành giả phải tự kiểm tra tâm của mình có bị có cái gì trong này không này. Vì vậy khi nói tới tâm không ai có quyền trả lời một cách dứt khoát hết. Sư thấy càng lúc mình càng tu tập mình thấy
tại
rõ
vì
rồi.
con cũng xin lỗi sư là trước đây những cái kinh nghiệm nó lặp đi lặp lại nhiều lần nữa sư, nó thành ra có khi con hỏi gì khác thì gì khác nói tại sao đó là cô không tiếp tục để coi nó là làm sao, Nói vậy đó sư, tại vì rõ ràng cái lúc đó cái tâm nó rất là lặng lẽ, nó sáng suốt mà nó không có dính vô cái gì hết, ngay cả nhìn thân mình cũng còn không thấy rõ, rồi nhìn cái hơi thở phòng xẹp bây giờ cũng không thấy rõ, mình thấy rất là nhẹ đó sư. Thành ra cái tâm tham không có, mà cũng không biết là nên làm sao, có nên
Không, không,
ngồi
không.
hay không.
Bởi vậy nó không có thì mình không có muốn gì hết, thì đứng ngồi thì giống nhau.
Thành ra
Nếu
có
mà
biết là
nếu
như
tâm tham
vậy.
có thì oai nghi nào cũng vậy thôi.
Dạ.
Balance nó quân
Không
bình
biết
mà.
phải làm sao, tại vì lúc đó nếu mà ngồi thì mình không biết nó sẽ có những cái kinh nghiệm gì khác
Như
hay
vậy là
không.
không nó không có đâu. Sư,
Không có hả
thông
sư?
thường là sư thấy vậy đó.
Dạ.
Thế mình muốn ngồi thêm để mình có cái kinh nghiệm gì là chắc chắn 100% là không có.
Dạ.
Vì vì tâm tham nó chen vô hồi nào mình đâu có biết. Như vậy đó.
Dạ.
Thành ra tốt nhất nếu ngồi tốt thôi chút thôi
Dạ.
đó, rồi nếu đứng dậy và tiếp tục quay thử cái tâm của mình nó còn giữ được không, cái đó mới hay thế này. Vậy là mình sẽ tu trong tất cả các oai nghi mà đấy. Còn không nữa thì nó dính vào trong cái ngồi, bởi vì cái con đường đi nó đâu phải dễ mà. Đấy. Ý sư muốn chia sẻ vậy chứ không phải là sư nói tốt xấu, sư không có biết đâu. Mỗi người mình phải tự coi thử cái chuyện mình làm coi thử như thế nào, vì cái tâm của mình mà làm ra mà người khác biết được, thấy không? Vì vậy khi mà trả lời một cách dứt khoát yes or no khó. Rồi được thì tiếp tục ngồi nếu mà tâm không tham đó. Nhưng mà tâm tham chi tế làm sao thấy để
Dạ,
khổ vậy, thấy không?
không thấy được.
Đó, khó thấy lắm. Dạ. Bây giờ phải tu để mà thấy cho biết làm sao đây. Dạ cô Diễm
À,
là cái gì?
thấy cái thông thường sau những giờ mà thời thiền rất là tốt đó, thì sau đó là những thời thiền con đã không có ra gì hết
Dạ, là bởi vì tâm nó mong.
á.
Phải không? Thấy sợ không?
Và nhiều
Đấy.
khi con nói, trong cái thời con nó tốt mà con nghĩ là trời ơi không có một tí phiền não, con tưởng là hay lắm, mình chắc là mai mốt mình không có phiền não không được đâu. Nhưng mà nó được sau đó được được 2 3 tiếng đồng hồ nó tốt lành một tí, xong nó sau đâu nó trở lại như
Dạ,
vậy.
vậy là
Bạch
khi mà
sư
nó
cái đó
tốt.
thì cái đó bạch sư con xin phép thưa, cái đó thì con hiểu lắm, tại vì cái tâm nó rất là vô thường, thành ra là cái thời ngồi thiền này rất là tốt, và tại vì nó hội đủ các cái điều kiện đó, như sư nói là tính tánh niệm định tuệ thì nó hội đủ, và cái sức khỏe của mình nó hội đủ đó, thì nó đưa đến một cái tình trạng rất là tốt. Nhưng mà những cái thời sau nó chỉ cần thiếu một điểm gì đó thôi thì nó rơi vào
Cái
cái
điểm
cái
gì đó với vì là thường thường á, thường thường
dạ
hễ mà tốt là mình mong,
rồi trong nữa này
muốn tốt muốn cái keep going in hoài
dạ
vậy đó, thường thường là vậy đó.
mình muốn được duy trì đó mà nó không có duy trì được, tại
Dạ
vì
dạ
nó thành ra
không
cái
có.
đó
Vì vậy khi mà nó tốt thì mình hãy giữ cái tâm quân bình, để khi nó xấu tâm mình không bị chao đảo. Cũng giống như bây giờ mình ăn món ngon á, mình chánh niệm đi, để bữa nào đưa món dở tới là mình phải ráng, là nhất là mấy sư
Thành như vài
á
lần như
enjoy quá
vậy,
là chết, đúng không? Người ta vì mình đâu control được cái chuyện ăn uống của mình.
thành như vài lần như vậy là con kinh nghiệm và con biết là cái này nó chỉ có tạm thời, con biết là nó sẽ không có được như vậy hoài
Nếu mình khôn ngoan mình nghĩ như vậy, nghĩa là nó có đó, nó tốt thật, thấy không? Nhưng mà rồi nó sẽ up and down vậy thôi.
Đến khi nào nó liên tục vậy là giàu ai giàu thánh được.
Tạm thời thánh vật.
Khi nào anh liên tục đều này nó mới chợp sáng vậy đó
Tắt chớp hoài, bởi vì cái sự thực
dạ
tập của mình nó phải vậy mà. Tâm mình nó phiền não. Thấy
tâm
rồi,
nó vô
tốt,
thường
tốt.
ra
Xấu thì nó
cũng
bực, tốt nó thích. Cứ vậy là cứ trong hai thái cực hoài. Do đó mà bây giờ cái câu mà cô Thanh Đạo hỏi bây giờ tiếp tục nên ngồi không nên ngồi đó, xuyên qua bên bên Myanmar những cái năm đầu tiên ông nói đừng ngồi, nói đừng ngồi, mà cuối cùng một chiều ông nói nên ngồi, thấy không? Bởi vì ông nói rất là nhiều hành giả họ trình pháp với tôi, họ nói họ ngồi rất là tốt thì phải khuyên họ ngồi, nhưng mà cánh chừng cái tâm tham thôi, cho đừng có trả lời yes or no. Mình hấp tấp mình trả lời yes or no nguy hiểm vô cùng. Bởi vì ông nói khi mình làm thầy mình phải cẩn thận vô cùng, cái câu trả lời nào nó cũng không không chưa chắc đã đúng hết trơn.
thưa sư, còn nếu mà con đang ngồi cả thời mấy con không bị đau đớn hết, tự dưng gần đến thời ra về gần hết giờ thì con bắt đầu có đau lên, thì con muốn ngồi con xem cái đau đó thì sao, ngồi nán thêm nữa thì coi cái đau đó tại
Nhưng mà cái
sao.
tâm như thế nào, nó khó chịu hay dễ chịu?
Dạ thưa không có khó chịu,
À,
con
vậy thôi thì tiếp tục, sợ nó khó chịu thôi chứ.
thưa không
Nếu mình
chịu
khó
được,
chịu tức
con
là mình
muốn
ngồi với tâm
xem
sân đấy.
con chịu đựng nó được tới đâu nữa, thì như vậy thì có tham hay không ạ?
Trong cái trường hợp này suy nghĩ chắc ít à.
Muốn coi con mình ứng xử cái đau nó ra làm sao
Nhưng mà những cái trường hợp mà ngược trở lại đó, là negative đó, thì mình đừng có gì đây, đừng có ráng, bề nào nó cũng tới cho mình nữa à. Cũng giống những trạng thái tâm xấu bất thiện á, mình nói để tôi thử coi thử tôi làm sao, yên tâm đi, thế nào nó cũng tới nữa. nhưng mà làm gì đây, mà có những cái trường hợp á, có những trường hợp tôi thấy ông trả lời, ông thiền sư khi thấy có nhiều cô đó nói là ông trả lời, nó thức suốt đêm mà tu luôn đi, đừng có đi ngủ. Rồi mấy người kia hỏi, ủa sao tôi thấy ông khuyên người khác đừng có làm vậy, là tâm tham cái nó, bởi vì là ông nói, mình dòm mặt người ta mình biết cho họ là họ tập được, mà tập được thì tiếp tục tập đi. Thành ra anh chị em thấy cái câu trả lời không có dứt khoát là yes and no, phải coi từ mỗi người trình độ tu tập của họ, họ tu tập được bao lâu, họ có làm được hay không, họ có khổ sở quá không. Nếu mình khổ sở quá thì mình push họ cũng khổ nữa, cũng tội.
Con nhớ có một cái chuyện con đọc, chuyện ngắn của ngài Ajahn Chah, có một cái vị thiền sinh bảo là tại sao ngày hôm nay ngày chỉ cái này và ngày hôm sau ngày là chỉ ngược lại. Em bảo đâu có cái gì lạ đâu, tôi thấy người ta đi, cái người đó nó đi thẳng, mà nếu mà tôi không nói họ đi bên trái là họ sụp cái lỗ. Cái ngày hôm sau tôi cũng thấy cái người đó đi vậy, xong rồi nếu mà tôi nói họ họ đi, tôi phải biểu họ đi bên phải thì họ mới không sụp cái lỗ. Thì tôi nói vậy thôi, chứ không có phải là cái vấn đề là nó trái ngược trái phải.
Là cái trường hợp bất nhất à, trường hợp bất nhất à,
dạ, trường hợp bất nhất, trong tùy theo trường hợp mình nói trái hay phải chứ không vậy.
Mà đã được như vậy là mình phải hiểu hành giả rất là dữ ở trong cái chơi. Mình gì đây, mình phải ở với nhau thời gian rất là lâu, mình hiểu cái tâm của họ, mình hiểu họ tu tập như thế nào vậy đó, không phải là đơn giản là mình muốn nói sao nói nữa. Vì những người mà tới mà tập với ngài Ajahn Chah là ở đó năm này qua tháng nọ mà. Vì vậy trong anh chỉ biết là bên trường thiền bên bên Myanmar, ví dụ trường thiền Pháp Ốc tới ở 2-3 tháng họ không chịu, ở lâu thật lâu họ mới chịu. Để ở lâu thật lâu thì cái phiền não bắt đầu mới loại ra, nó bắt đầu cái thói hư thật xấu của mình nó mới thật sự nó bắt đầu sâu ấp cho mình thấy. Còn lúc đầu là mình dùng quá nhiều cái sức tinh tấn của mình, hoặc giả là mình làm như thế nào mình đè nén đó, mình không thấy ở lâu đó. Nhưng mà thiền định thì không cần thấy phiền não, thiền định là cần ở lâu để mà build up cái concentration, để cho cái niệm định của mình nó mạnh, tức là định của mình thật mạnh. Vì vậy người ta muốn mình ở lâu như vậy đó. Vì mình qua vài ba tháng không có ở lâu, không có được cái gì hết. Thiền định cũng khó, không phải chơi, không phải thiền định dễ.
Anh có rút tỉa cái câu chuyện hồi nãy đó, là cái câu mà trả lời đúng cho người này không có nghĩa là nó đúng cho mình đâu. Dạ. Nên mình nghe vậy thôi, mình biết vậy thôi. Dạ.
Mình kiểm tra cái tâm của mình. Dạ, bởi vì nó về tâm mà.
Chắc là đúng cho mình đâu.
Dạ. Thành ra thì bây giờ đó, nếu mình cứ thử coi. Hả? Bây giờ mình muốn, bây giờ mình thấy cái thiền tốt, mình tiếp tục mình thử coi thử sao. Có một sư cô ở bên Myanmar đó, cô nói cô ngồi thiền tốt quá chừng, cô ngồi 2 tiếng rất là tốt. Đó, rồi cô nói đi ngồi nữa để coi thử, what happened? Cô ngồi tới 4 tiếng luôn. Rồi mấy người kia nói trời đất ơi, cô giỏi quá. Thì cô nói bắt đầu tiếng thứ tư là tại vì họ nói giỏi thì mình ra mình ngồi cho đau muốn chết rồi.
Mệt mỏi.
Mệt rồi, mệt đùi rồi, muốn xả. Mà mấy người kia khen nói trời ơi bà bỏ ăn, bà ngồi đây từ sáng giờ được cái kia nọ. Bà kia ngồi nghe đã quá, ngồi tiếp luôn, đứng dậy đi cả nhắc không thể nói thứ này luôn. Què rồi. Thế bây giờ sao mình nói đây? Nhưng mà đúng ra là phải nói trong thiền tứ niệm xứ là ít có ngồi nhiều. Thường thường là vậy, ta ít khuyên mình ngồi nhiều, thường đỉnh á. Vì thiền niệm xứ là tứ oai nghi mà, đi đứng nằm ngồi. Vậy mình sẽ đem ra mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, mà làm sao mình muốn ngồi không được.
Bạch sư, con có câu hỏi. Hồi nãy sư có nói là khi mà mình cái tâm bất thiện hay tâm xấu mà nó khởi lên đó, thì mình chỉ nhìn nó đó sư.
Tâm thiện nó bất thiện nó khởi lên, mình chỉ nhìn mà thôi, mình chỉ biết
nhìn
thôi.
Chứ mình không có xét coi cái cội rễ tại sao cái tâm bất thiện nó khởi lên đó, sư.
Mình cứ nhìn đi rồi tự nhiên mình từ từ mình sẽ hiểu à. Còn mà nếu mà cô không nhìn nó thì bây giờ cô sẽ có cái hướng muốn thay đổi nó. Mà thay đổi nó thì đâu có được, có vậy không? Mình thay đổi được. Ví dụ như mình quan sát cái tâm suy nghĩ chẳng hạn, suy nghĩ bất thiện. suy nghĩ về tâm ai, suy nghĩ về chuyện sân hận nghĩa, mình quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, để rồi mình thấy cuối cùng, ủa ra nó nghĩ mấy cái này để làm gì? Nó có sự vô lý trong sự những suy nghĩ này. Ví dụ chẳng hạn như mình nhớ lại một cái câu chuyện trong quá khứ ai làm cho mình đau khổ, tự nhiên mình nổi sân và mình cảm nghe rất là chính đáng, là bởi vì cái người đó họ làm những cái chuyện mà mình thấy là rất là đáng trách, không nên làm, giống như là ví dụ như là hại bạn bè chẳng hạn, vì quyền lợi của mình là vậy đó. Và khi mà mình nghĩ như vậy thì mình đắm chìm ở trong đó, là tâm sân của mình nó càng nhiều hơn. Nhưng mà khi mình quan sát hoài thì mình nghĩ rằng hồi nãy là mình đang im, mà bây giờ tự nhiên cái niệm nó khởi sanh lên để làm cho tâm của mình rất là chấn động, rất là đau khổ, mà có thay đổi được vấn đề chứ, nó đã xảy ra rồi mà. Đôi khi cái người mà gây cho mình đau khổ, họ đã bước ra khỏi cuộc đời của mình, họ đã chết, họ đi đâu rồi. Bây giờ mình còn đem nó trở lại rồi mình lý lẽ, mình nói phải trái rồi nữa. Phải chi mà đó, tôi biết là tôi đừng dậy đừng kia cái nó, phải chi biết nói khùng luôn. Đấy, cái tốt cái xấu là vậy đó. Vì vậy cái tốt nhất là bây giờ ra hễ cái gì nó tới mình ghi nhận, mình biết thôi. Từ từ mình sẽ có thói quen. Mình dòm nó hoài mình sẽ thấy cái sự mà vô lý của nó mới buông bỏ. Ví dụ như tâm tham, tâm sân, tham ái, hoặc là mình dính mắc về con cái chẳng hạn. Mình ngồi mình suy nghĩ về nó, mình thương, mình yêu, mình khóc lóc rồi vậy đó, xúc động mà, cảm xúc mà. Rồi mình nghĩ, ủa, để làm gì đấy chứ? Nó có thật sự còn ở với mình nữa không, hay là nó đã bỏ đi rồi, hoặc chả là nó đi theo đường của nó à? Rồi hồi nãy sẽ đi vô trong 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 chỗ nhà già, tôi sẽ thấy mấy người lớn tuổi đó, không biết cái tâm họ như thế nào, mà mình nhìn cái cách bên ngoài thấy thật tội nghiệp quá à. Làm như đó, nó tới cái lúc mà cái bằng nó phải chấp nhận hết à. Tại cái khuôn mặt người nào cũng u buồn, chỉ thấy có một bà đó thì mặt bà vui vẻ, nhưng mà bà này hóa ra là bà lẫn với 100 mấy tuổi rồi. Mình nói cái gì cũng không hiểu nữa. Yeah. Rồi thấy bà đó thấy thoải mái vui vẻ chứ, bà đòi bắt tay sư nữa thì cũng đưa tay cho bà bắt. Yeah. Mình thấy cái không khí ở trong cái chỗ mà của người lớn tuổi là thấy. Thành ra anh Vinh đi ra, anh Vinh nói nếu mà nói sống lâu là con không muốn sống sư rồi. Đó. Dạ dạ.
Dạ dạ. Người ta biết là người ta vô là người ta chết rồi.
Dạ, người ta sẽ chết, mà cha mình thấy đây là cái buổi cuối cùng của cuộc đời đó, không? Giống ông Reagan ông nói đó, cái ngày tàn của cuộc đời của mình đó, mình thấy không có cái sức sống trong này nữa, thấy cái gì nó sắp sửa nó tàn rồi nó chết rồi vậy. Và đúng ra mình phải nên đó thường vô đó thường để mình nhắc nhở mình nè. Còn lâu lâu sư dòm mắt kiếp sư nói ước chi mà cái chỗ này đỉnh nhăn để mình còn trẻ hơn nữa, nó nói vậy chứ phải chơi sao? Mà mình là người tu hành mà nó vẫn nói vậy đó, kéo lên đó, trời. Thẳng gì đã cô đẹp quá ha.
Con có cô bạn của Phật tử và sư, con đi theo các pháp đoàn mà thường xuyên vào các cái viện dưỡng lão vậy để thăm các vị ở trong nhà sinh hô rồi mấy cái assisting living kia nè, thì cổ nói mỗi lần mà có mấy cái tâm mình buồn chán mà mình đi theo các vị đó là vô trong đó rồi cũng đọc kinh cho họ nghe rồi nói chuyện cho họ nghe, mà thấy họ rồi đó thì về cái tâm của mình nó trở lại bình an lắm, nó không có chán. Mình thấy mình như vậy đó mà mình còn chán, những gì như vậy thật là đáng thương. Mà mình như vậy mình
chán im nói là mình phiền não hả?
Dạ,
mình
chán có phiền những chuyện phiền não hoặc có những chuyện gì chán nản nó sẽ vô trong đó. Chị nói chị ơi em về em thấy em vui lên à.
Nghĩa là mình thấy cái nỗi khổ mình cũng chẳng nhầm gì so với những cái
đó. Thấy ta khổ quá khổ.
Đó là chưa vô những cái chỗ mà bệnh hoạn rồi nữa, ung thư rồi nữa, bên Việt Nam đó, ung bướu. Ông sư kia ông đi thăm ông mộ sư mà bị cái gì đó không biết, cái mũi á. Đó, ông bị cái vết rồi gì ấy, là bị một cái nhọt gì đó. Rồi ông đi chữa. Đó, đi chỗ này chỗ kia chữa, rồi cuối cùng có một người đó nói là phải nướng cái con thằn lằn, lấy bắt con thằn lằn rồi nướng rồi sao mà hít vô hít. Trời ơi nó làm con này tan luôn. Thì chết luôn. Rồi mấy sư vô thăm thấy cái tình hình, thấy trời ơi nằm đó đây bị sai nớt sao được gì ở trong này đó, rồi hít chỉ tầm 7, làm tầm 7
rồi nào phải là thôi là thấy con sống rồi sống đuôi cái nó chạy vô
dễ đấy hả?
Rồi xưa nghe nói vậy đó, mấy ông bị mà chỉ tầm 7 cái người ta đốt khói vô trong
dạ đâu 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 chắc vậy đó
là tầm bảy tầm ba đủ thứ hết
chỉ bây giờ nó bị luôn bị nặng luôn
mình chỉ nhiều cái tầm bảy dễ sợ tin tầm bảy cắt nó để vô cái bức đuôi cái nó đau cái nhảy lên cái cài giục cái trong này oh my god
khủng khiếp vậy là nó chắc
nó quỷ rồi ốc luôn thì vô nó chết thôi nhưng mà mình coi kẹt có một con nằm trong đó là phải làm sao cái tan ra chỉ tầm bậy lắm mấy người
vậy không có
nhưng mà rồi gì đây khi mà con người ta mà tới cái lúc mà đau ốm bệnh hoạn quá họ cứ nghĩ tới cái chuyện sao cho mau lành vì mau lành cho nó làm everything để cho khỏi đau như vậy thôi không có cái tâm chấp nhận không biết cái sự gì vậy. Rồi còn cô này cô nói cái chuyện chán mà chán ngoài đời thì sức khỏe thử nhớ 369 thưa sư con có một thói quen rất xấu là rất dễ chán rất dễ chán nản khi làm mãi một công chuyện gì lặp đi lặp tới nhiều lần con chán lắm con có được cái thói quen con biết xấu như trong cuộc sống hàng ngày trước kia nghĩa là bây giờ đó con qua đây con tu rồi hồi xưa đó khi mà con còn ở Việt Nam con còn đi làm thì con thấy này, thức vào giờ đó đi làm trên một cùng con đường đó vô trong cùng một văn phòng đó ngồi cùng một chỗ đó làm một công việc đó không biết bao nhiêu năm rồi tất cả đều xảy ra đều đặn lập tới lập phu lập mã u cha ơi là chán ơi là chán cứ mỗi chuyện làm đi trên con đường đó rồi cùng làm một công chuyện đó rồi ngồi cùng một cái chỗ đó rồi cùng gặp một số người đó trả lời bạn hướng ra ngoài bạn quan sát nắm bắt các khái niệm đường nơi chốn công việc cho nên tâm bạn chán nản mới phát sinh nếu bạn tập tứ niệm xứ thấy được tâm nhận biết và đối tượng tức là bạn nhìn và nhìn cái sự thật chân đế thì tất cả đều thay đổi đều luôn luôn mới khi chỉ để ý tới khái niệm thì thấy có bấy nhiêu thôi và chán nản sanh lên lấy hơi thở làm ví dụ khi quan sát hơi thở bạn thấy có bấy nhiêu thôi thở vô thở ra không có gì mới không có gì thay đổi đó là bạn để ý tới khái niệm ngược lại quan sát các hiện tượng chân đế thì tâm quan sát và cảm giác luôn luôn thay đổi luôn luôn mới bạn có thể đi trên cùng một con đường nhưng cái nhìn và cảnh sắc không bao giờ là một thứ cảnh mới tâm mới người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông biến đổi và người tắm cũng không bao giờ là một nữa nhưng thưa thiền sư trước khi mà được hiểu biết sự hiểu biết này thì tất cả đều mới thì chán nản khởi sanh thì con làm sao đây thiền sư giảng đã rồi cô này cô nói hiểu như ông thì tôi khỏe quá rồi còn tôi chưa hiểu mà làm sao đây
tham thôi
con kinh nghiệm con có kinh nghiệm như vậy sư là cái khi con đi mà con tu lâu ngày á, mấy chục ngày á, rồi cứ dở bước đạp đó. Cái con hôm á, con đi con dở bước đạp cái con ngó cái thấy cái trái hồng á, rớt xuống đất, cho con mừng đó, mừng tại sao con lượm cái trái hồng mà vứt đi chỗ khác, con không có phải nghĩ tới chuyện dở bước đạp nữa.
Nó chán nản quá.
Dạ, nó chán nản. Cái tâm của mình nó lạ lắm xưa. Lúc đó tự nhiên mình thấy cái chuyện mà mình gặp cái trái hồng mình cúi xuống mình lượm mình vứt sang mình là cái chuyện rất là mừng. Hay vì cái chuyện cứ ngồi ngó dở phức đạp. Cái tâm mình nó tricky kinh khủng.
Bây giờ ông thiền sư thì ông nói tại vì bạn nắm tục đế bạn nói thì đó bạn không thấy cái sự thay đổi nhưng mà bây giờ tôi thì tôi nắm tục đế suốt năm suốt tháng rồi bây giờ tôi phải nắm tục đế cho làm sao đây làm sao tôi hiểu chân đế như ông đây chán nản là một trạng thái tâm và luôn luôn thay đổi nếu bạn thích thú quan sát nó thì chán nản mất ngay tất cả mọi người ai cũng có sự chán nản nếu chúng ta xem chán nản là một hiện tượng tự nhiên muốn hiểu rõ sự chán nản này thích thú thì nó giống ngay. Bây giờ chỉ có một cách là bạn nhắc nhở bằng là chán nản là một tâm. Bạn bây giờ bạn chưa hiểu gì hết nhưng mà bạn biết cái chán nản là tâm chứ rồi chứ nó không thể về thân được nữa. Và nếu mà nó tới thì thay vì mình xua đuổi nó đi thì hãy giữ cái thái độ để chấp nhận coi thử nó như thế nào.
Sư con hỏi sư này có vài cái thở thiền của con mà con gặp cái sự chán nản đó thì con nhắc con là kiên nhẫn cứ nhẫn đừng có đừng có mong cầu cái gì mà thấy cái gì mới, cứ nhẫn coi cái cũ, nhẫn coi cái cũ thì con thấy là cái thời đó nó qua.
Dạ thì cũng cũng giống như là khi mà anh mà không tinh tấn á thì anh ráng anh nói nhắc anh tinh tấn.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề là ở đây đó ông ưa nói rằng là hãy coi coi thử tại sự tâm mình nó muốn cái gì mà nó chán.
Dạ,
yeah,
nó muốn cái mới.
Đó,
nó muốn cái mới.
Đó, mà, nó muốn cái mới.
Cái mới
yeah. Nó muốn cái mới thì bây giờ anh ngồi yên để anh nghe nó nói.
Dạ, yeah, nó không có cái mới thì mình biểu nó nhẫn đi. Cái yeah, cái nhẫn ngồi coi.
Vậy là tức là anh khuyên nó tiếp tục á. Mà cái này là không phải là tiểu tiêu sứ là tiêu sứ, nó ở tại chỗ đó là mình cứ tiếp tục, rồi mày nói cái gì mày muốn cái mới hả, rồi tiếp tục mày nói nữa đi, cứ ngồi đó nghe nó nói. Bởi vậy cái thiền tứ niệm xứ là cái mình làm như vậy là nó đòi hỏi mình rất nhiều cam nhẫn, phải không?
Yeah.
Còn mình nói mình khuyên nó thôi bỏ đi rồi vậy đó. Sư nhớ có một lần như thế này anh này, là có một lần sư ở bên Myanmar đó, rồi cái lúc đó ở bên ngài Upanita đó, rồi kia mà mấy hành giả ngồi gần cái phòng mà để đồ đạc gì đó, thì cái chú mà thị giả chú vô chú mở cửa mà chú trời chú khua chịu quá, rồi có một sư đại hàm tức tối quá đứng dậy la hét nói vậy đó. Đó thành ra khi mà trình pháp, khi mà nó thuyết pháp về ngài Upanita, ngài nghe được, ngài khuyên, ngài nói rằng là bây giờ thiền viện nó ở trong cái giai đoạn nó mới quá, rồi đôi khi người ta phải đi vô đi ra, người ta lấy đồ kho lẫm đồ chưa có chỗ rồi vậy đó. Thì thôi bây giờ anh chị em cũng nên cảm thông rồi thương, là cái bằng là cảm thông để rồi mình nghĩ rằng là cái chuyện mà chùa đang làm là để mà xây dựng cho tương lai, cho những cái thế hệ tới, mình phải hy sinh được cái đó, ngài khuyên lên như vậy đó. Thì cũng êm, tất cả mọi người cũng chấp nhận. Nhưng mà một cái trường hợp nó xảy ra cũng ở bên thiền tâm với cái ông thầy Tanzania này, thì người ta vô ta cộng lên vậy, ông nói ở đây tôi đâu có rã cái vấn đề cộng lên của sư, nếu mà sư khó chịu sư quan tâm của sư đi, đó là cái chuyện để tu đó. Đó, ý tôi muốn kể cho anh chị em nghe thấy hai cách khuyên không? Một đằng là nói khuyên luôn thôi ráng đi, chịu đựng đi, cũng giống như vuốt ve vậy đó. Còn bên kia nó không, anh chịu đựng được á, anh cứ coi tâm khó chịu của anh thôi, tiếng động chỉ là tiếng động thôi, người ta nhắc mình vậy mà anh không chấp nhận tiếng động thì anh cứ coi tâm khó chịu của anh thôi, chứ tôi làm được cái gì? Đấy. Sư lúc đầu mà sư nghe mới qua mà sư nghe cái gì sư thích kiểu mà kêu bằng vô tâm vô ý quá này, sư nghĩ trong bụng vậy. Mà sao mình nghĩ đúng là cái đó là tập này. Chắc khuyên mà khuyên cái gì đâu, khuyên thì thuyên tất cả mọi người đều khuyên hết rồi. Có một lần đó sư gặp có một cô hành giả đó ở thiền đường Mây Tự đó. Cô này cô gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống của cô đó. Mà cái nhiều nhất á là cô có cảm tưởng là cha mẹ cô bỏ cô á, không có thương cô. Rồi cô đi gặp người này, cô đọc gặp người kia, rồi gặp người nọ, rồi gặp tới gặp sư. Rồi cô ưa kể lễ rồi cái chuyện đó. Sư nói thật ra mà cô kể lễ đó, mà sư khuyên cô đó, thì sư cũng làm với các vị khác thôi. Có một điều mà cô không thấy là cô kể lễ là bởi vì tâm sân cô nó cũng bực bội cái lắm. Cô có biết coi cái chuyện đó không? Đó, cô không biết, vậy thì cô tập cái đó thôi. Tại sao mà bây giờ cô nổi bực vì cha mẹ của cô là tại vì sao? Là bởi vì cô mong nghĩ, cô nghĩ rằng là cô là cái người đứng ra cô bảo lãnh cho cả gia đình qua mà. Bây giờ gia đình mà qua xong xuôi rồi đó thì gia đình trở lại là coi thường cô được cái nọ. Như vậy cái này là do bản ngã của cô, không phải tại người ta đâu. Cô không có hiểu cái gì hết trơn, cô không hiểu sư nói cái gì hết trơn. Cái từ từ cái sư khuyên sư nói đây là cái pháp hành, chứ không phải là đây là nói về vùng khuyên. Nếu mà cô khuyên á thì cô đi gặp các vị khác cho sư không khuyên cô được cái gì hết trơn. Bị cô phiền não mà sư khuyên cái gì? Sư khuyên cho cô đừng có phiền não, hay là sao đừng? Bây giờ cô nhận cho ra được cái này là do bản ngã của cô này. Tại vì cô chấp ngã, cô muốn là người ta phải nhớ ơn cô. Do đó mà khi mà người ta không nhớ ơn, ta đối xử cô là cô bực bội. Bây giờ cô quay lại cái tâm này này.
Chỉ có người tu đó mới có cái tư duy chân chánh, rồi mới phát sinh cái trí tuệ để mà biết được chuyện đó.
Yeah, yeah. Nhưng bây giờ chỉ có cách mình nói thôi, chứ mình khuyên thì để làm chi? Sư nói nếu mà cô không tu không tập á, sư không khuyên cô được đâu, sư không giúp cô được đâu. Yeah. Tôi nói tại sao tôi nghe sư giảng rất là hay mà sư làm cái đó, tôi nói cái này toàn tập không à? Tôi nói là nó kết quả của những người đã tập rồi cho cô nghe thôi. Người ta đã tập rất là nhiều này, ta mới được vậy. Vì vậy sư nghĩ cái phiền não không ai khuyên mình được, cái tu cũng ai khuyên mình được hết trơn. Tu là do mình tự ý thức là mình thấy cái phiền não, do đó mà mình giải quyết, có thể giải quyết do chính mình giải quyết được. Đúng là kêu bằng là cái này là kêu bằng tự mình phải làm lấy, đâu ai làm cho mình hết trơn. Cái kia thì đôi khi mình hướng ngoài mình nghĩ tới sư sư thầy, các thầy tổ, các vị mà kêu bằng Chúa Phật để cứu giúp mình. Mà thật ra cái chữ mình nói là Phật độ là hay là chư thiên độ là cái đó là suy nghĩ, là cái đó là tha lực rất là nhiều. Đừng nên nói những cái đó, nó đó làm nhập tâm mình, không có Phật nào mà độ mình được đâu. Dạ mô Phật.
Sư có thể sư giảng giảng rõ thêm về cái thái độ đúng, cái nhìn đúng, với lại cái suy tư đúng trong cách hành thiền.
Dạ, cái suy tư đúng là đúng ra là cái suy tư đúng nó tới từ cái thái độ đúng, mà thái độ đúng là trí tuệ.
Yeah.
Anh thấy không, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mà sư giảng đang giảng pháp chẳng hạn, người ta đứng dậy chẳng hạn, người ta đứng dậy thì tự nhiên sư phải upset à, bởi vì suy nghĩ tại sao mà tôi đang nói mà quý vị bỏ đứng dậy. Ví dụ như lấy một ví dụ đơn giản vậy thôi, đây là cái ví dụ mà thầy của sư ngài thiền sư Sri Lanka ngài nói, giờ tôi đang giảng vậy quý vị đứng dậy, nhưng mà nếu mà trong tâm của sư nói họ thích thì họ nghe, mà họ thích thôi, học giảng đôi khi ta mắc cầu sao. Tại vì cái, mình có cái thái độ đúng là mình không chấp, ai muốn nghe nghe, ai muốn đi đi. Do đó cái tư duy của mình là đôi khi họ chuyện mở mắt còn có một công chuyện như vậy. Anh thấy không, như vậy là mình tu để cho có thái độ đúng, có thái độ đúng thì tư duy đúng. Thường thường là mình làm ngược trở lại, mình tư duy cái câu chuyện, tư duy phải trái. Ồ cái này là như vậy họ làm sai là chuyện có họ, là cái này không phải lỗi tại mình, là vậy thôi kệ, mình chấp nhận được cái nọ. Thì cái này thì nó cũng đúng vậy, chứ không phải không, nó làm cho cái phiền não mình giảm xuống, nhưng mà nó mình làm ngược trở lại. Cái nói vậy em biết anh hiểu không?
Không, con nghĩ nếu mình có cái thái độ đúng, cái tư duy đúng, cái nhìn đúng thì cái cách hành thiền mình nó sẽ rất dễ dàng, không bao giờ nhàm chán hết. Thì mình biết rõ cái lợi ích của cái pháp thiền, mình biết cái cách nhìn đúng là mình biết rằng cái thái độ đúng như sư nói mình biết, chẳng hạn như là như theo con nghĩ là mình biết tất cả mọi, chẳng như hôm qua sư nói về cái vấn đề tâm thiện tâm bất thiện, nó chỉ là pháp thôi, thành ra mình không có phân biệt, chỉ nhìn nó thôi. Con nghe lời sư nhắc nhở con mới làm thì cũng thấy nó rất là ích lợi.
Dạ, nhưng mà anh biết sao không, cái tâm của mình nó bất chừng lắm.
Thì nó vì... thế nào cũng mặc kệ mình, chỉ con chỉ nhìn nó thôi.
À?
Rất là khách quan, con nhìn nó thấy thì nó cũng đến rồi, nó cũng đi thôi.
À.
Nó vô thường rồi, nó mình cái khổ thì chưa biết sao, rồi cái vô ngã thì mình thấy nó cũng rõ quá, là cái tâm khi để con để cái tâm tự nó muốn thiền, nó muốn làm theo cái quan kiến của cái tâm đó. Còn con chỉ ngồi ráng nhìn cái tâm, quan sát, nhìn một cách khách quan thôi, thì thấy nó rất là ích lợi. Rồi thấy mỗi cái kinh nghiệm nào đến nó cũng đều mới hết, nó đều khác hết. Mỗi lần con ngồi xuống nó thấy cũng vậy, mình tưởng là mình ngồi vào cũng cùng một cách đó, mà không phải, mỗi ngồi vào những cái điều kiện nó thay đổi hết rồi. Thành ra mình cũng phải biết là nhìn thấy được những cái đó. Thành ra cái nói về suy nghĩ mình nói thì ra vậy, tất cả đều là mới hết, không có gì cũ hết.
Là sao làm sao anh thấy được. Không anh thấy như vậy tức là anh ngồi với cái thái độ đúng rồi, thấy không? Thái độ đúng, do đó là trí tuệ nó tới, sẽ có cái sự tư duy nó đúng tới đó.
Okay.
Nhưng mà vấn đề là không phải lúc nào cái thái độ mình cũng đúng hết trơn. Bởi vì mình tâm bản chất của tâm của mình là phiền não mà.
Dạ,
hôm nay đúng mai sai vậy thôi. Đó. Thì bây giờ mình tu tập làm sao để cho phiền não nó bớt thì thái độ mình luôn đúng, đừng có mong đợi cái gì hết.
Đúng vậy. Cái lúc mà con ngồi sư, lúc mà cái phiền não nó đến, con ngồi con coi nó, rồi cái bắt đầu tâm nó tỉnh lại, bắt đầu nó thấy rõ cái vấn đề này, mình có cái muốn, rồi mình thấy có cái mình muốn tìm kiếm cái gì đó, trong cái con cứ ngừng cái thấy nó thay đổi, nó đưa ra những cái cảm giác mà mình thấy là mình thèm muốn, mình thích đó. Nó nói không có gì thích hết, cứ để đó. Rồi nó bây giờ tự nhiên cái tật pháp nó nổi lên, mình đang nhìn cái gì đây, mình đang thấy cái gì đây, rồi tại sao nó đến, mà cái đó cái ý nghĩ đó, tự động nó phát lên rất là nhanh, tự nhiên mọi thứ nó sáng lên lại hết, nó là tỉnh táo lại. Cái nó thì ra vậy, có cái tịch pháp nó tự nhiên khi nó nổi lên, cái câu hỏi tự động nó phóng lên thôi, mình không có ngờ tới nữa, phóng lên rồi cái tự nhiên thấy mọi việc nó sáng tỏ ra hết, cái tâm nó rất là bắt đầu nó vào trong cái trạng thái gọi là chánh niệm rồi, và định nó vững, rồi thấy tính tấn niệm định tuệ đi một dọc luôn.
Mà bây giờ anh nói định tuệ, tuệ anh hiểu được cái gì, anh nói sẽ nghe thì nếu tính tấn niệm định tuệ đó.
Dạ, cái
mỗi lần như vậy thì anh hiểu được cái gì?
Cái tính đó là bắt đầu mình có cái niềm tin, và trong cái khả năng của mình mà tin vào cái pháp thì mình thấy rõ là mình ngồi cũng thấy mình không có bị cái tâm tham nó kéo đi, không có bị cái sự mong cầu nó kéo mình đi, thì mình thấy cái cảnh đó mình thử coi cái đó có thật hay là giả nữa, không phải là do cái ảo tưởng nó dẫn mình đi, là mình phải con ngồi với con mới đặt cái câu hỏi rồi con kiểm tra nó coi có phải là thật hay là giả. Rồi cái tấn là cái liên tục, phải giữ làm sao cái tâm mình, cái niệm mình nó được liên tục, không có ngăn. Rồi cái định đến là khi nào? Cái định đến là do cái tâm thiện của mình nó liên tục luôn. Đến rất tự nhiên, cái tâm nào nó cũng có cái định trong nó hết, có tà định hay là chánh định thôi. Nếu mình cầm giữ trong cái tâm thiện liên tục thì nó là cái chánh định. Còn cái tuệ là khi mình nhìn vào một cái cảnh vật nào đó một lúc rồi cái kinh nghiệm nó đến tự động, như lúc con nói cái này đó, con vừa cái là sắp bị kéo vào trong những cái cảnh tượng đó, tự nhiên có cái câu hỏi nó đặt ra, đừng có tìm kiếm nó, đừng có chạy theo cái kinh nghiệm đó, đừng có đi tìm kiếm cái gì mới, nó chỉ nhìn cái đó thôi, học hỏi cái đó, nghiên cứu nó, cho tìm hiểu cho nó thật kỹ lưỡng. Rồi tới khi nó ra cái câu hỏi là cái này là cái gì, nó ra hồi nào, cái tự nhiên cái thấy điện sáng ra hết, cái là nó thấy
đến sáng phải là trí tuệ đâu.
Yeah.
Cái sáng phải là trí tuệ
thì cái cũng từ từ đến thôi, nhưng mà anh thấy là cái được cái
mà điều á, anh phải cần một điểm á, là anh coi chừng anh phân tách ở trong á.
Có gì chứ?
Phân tách ở trong á.
Dạ, có phân tách nhiều lắm.
Đó, cái là anh cẩn thận á. Thì chỉ nhắc anh vậy thôi cho anh biết rồi.
Tại vì cái thời ngồi thiền sau á, con bắt đầu ngồi vào, con bắt đầu con phân tách. Phân tách là cái là nó đi
cái tầm thấy không? Thấy không? Vì vậy chứ đâu có phải là lúc nào tính tấn niệm định tuệ nó cũng có đâu.
Thì con hồi con mới có biết ok thì ra
mình. Nó đang dụ anh vô đó đó.
Mình dính vào trong cái đó phân tách hay lắm, nó ngồi như là thấy tính toán hay lắm, đi do cái này tới kéo kia kéo nọ kia nó rồi mà.
Thành ra bởi đó, bởi vậy thành ra từ trước giờ vẫn mình thường nói đó.
Dạ.
Thì là đôi khi cái pháp học nó ảnh hưởng cái tâm của mình.
Yeah.
Do đó mình phân tách rất là đúng, nhưng mà trong cái thực tập không phải là
đúng vậy,
vậy đâu.
Rồi cái một hồi đó con mới tôi nói sau khi hết cái thời thiền rồi con mới ngồi cái là xét lại những cái kinh nghiệm mình đã trải qua, xong rồi bỏ luôn, không có dính nó tốt hay xấu gì cũng bỏ luôn. Lúc đó làm thấy cái tâm con là nó từ đó trở đi là bắt đầu lúc nào nó cũng là tĩnh lặng, mà thấy cái rõ ràng cái định với lại cái niệm nó rất là rõ ràng. Như sư nói hôm qua đi mình thấy quần áo nó dính vô trong da này nọ, rồi những cái đau cái chỗ nào đau hơn cái trong thân nó hiện ra rõ hơn nữa, rồi cái chân lông này khi nó đụng vô trong tay trong thá trong đồ nó là cảm thấy ngứa ngáy biết hết.
Cái đó là niệm, cái đó thuộc về niệm.
Yeah.
Cái tánh niệm mình cho mình thấy cái đó.
Yeah.
Thì anh hãy tiếp tục mà cái tâm của anh sẽ thấy anh thích suy nghĩ dữ lắm á.
Yeah.
Anh coi chừng anh lẫn lộn của đó.
Con tách nhiều lắm, xưa con ngồi một thời con ngồi nó sao mình thích thuốc phật không tách trong thấy nó là mấy cái này mình học rồi mình biết cái này cái kia nó thích thuốc lắm, mà nó thấy rõ ràng là nó đi ra
nó không cho mình tránh nhiệm nữa.
Dạ, cái thấy cái những cái cảm giác nữa là rối loạn nó nổi lên.
Vậy thôi hết giờ rồi gì nữa. Còn có 5 phút nữa chứ nhiều. Cái gì nào còn muốn tin cái gì đó liên quan về tâm chán nản không?
Con muốn hỏi gì không?
Muốn hỏi gì đó hỏi
đi. Buổi tối đó.
Dạ. Dạ, cô muốn hỏi sư cái gì? Hỏi đi, hỏi đi.
Không, con chỉ hỏi về cái pháp sư dạy thôi.
Dạ, dạ.
Con
dạ,
học. thì là sư sư dạy là năm sư hướng dẫn năm cái đề mục để mình khi mình ngồi thiền.
Dạ.
Thì thường thì cái đề mục đầu hồi trước là con niệm niệm thân thì con cứ phòng xẹt.
Dạ.
Thì con quan sát tương đối được, tức là mình quan sát bắt đầu cái phòng cho đến hết phòng cũng xẹt. Bây giờ sư giảng thêm bốn cái đề mục, ví dụ cái tiếng động.
Ừ.
Thì con không biết là cái gì tiếng động mình đang ngồi thiền nghe tâm ngay gì đây mình nghe tiếng động.
Ừ.
Thì mình quan sát tiếng động là ngay là quan sát làm sao?
Dạ, quan sát về hơi thở và tiếng động.
Dạ.
Tại vì từ trước giờ cô ở trong phòng xẹp đó nè, có vậy không? Bây giờ sư nói bây giờ thêm nữa, đừng có ở trong phòng xẹp không thôi. Thì ví dụ chẳng hạn như khi mà cô thấy cái tâm bắt đầu nó yên rồi, thì bây giờ cô để yên, mở tâm ra. Cái phòng xẹp mình quay thêm tiếng động đó là lúc đó mình tập cái cách vậy. Nhưng mà cái cuối cùng mà mình làm là mình để tâm yên ra, cũng cần cái phòng xẹp nữa cũng được.
Bạch sư, như vậy là mình nghe tiếng động mình nghe vậy thôi rồi mình quay ví dụ
đó, đó là vậy là cô mình giữ trong cái phòng xẹp á.
Dạ. Ví dụ con nghe tiếng ho rồi con nghe tiếng ho rồi cô lại phòng xẹp.
À, không, cô nghe tiếng ho và cô thấy đồng thời phòng xẹp cùng một lượt.
Dạ.
Hai cái cùng một lượt chứ không trở tới trở lui gì hết. Ví dụ như cô đang ngồi trong phòng xẹp rồi cô thấy ho là cô biết có phòng xẹp đang có mặt mà ho cũng có mặt. Dạ. Cái tiếng ho cũng có mặt.
Dạ. Bạch sư, vừa qua cái phần cảm giác á.
Ừ.
Thì con thấy nó dễ. Hơi dễ theo con thấy dễ, tại vì ví dụ đau thì mình biết đau hay ngứa mình biết ngứa.
Dạ.
Mặc dù là không có rõ ràng, ví dụ mình chỉ như con mới học thì con chỉ biết là lúc nó khởi con chưa biết được. Nhưng mà khi nó hiện ngứa rồi thì biết. Đó. Đúng ra như mình giỏi là gần tắt là gần hết ngứa mình phải biết.
À, thiệt ra chưa được đâu. Dạ, cô làm chưa được
con nghe được. Ừ. Thì con chỉ khi nó hết rồi con biết. Dạ. Thì con nói ở đó là quan sát là quán á, nhưng mà qua ví dụ qua cái quán suy nghĩ, quán tâm suy nghĩ, chứ con biết quán tâm suy nghĩ là quán làm sao, hay là bây giờ ví dụ tôi mình suy nghĩ là lát nữa mình ăn cái gì, là tức là mình biết mình đang suy nghĩ, tức là quán rồi đó.
Quán tức là mình quan sát đó. Quán không phải để ý đó, thấy tâm mình đang suy nghĩ,
mình nhận biết cái đó, là đang suy nghĩ.
Yeah. Nhận biết hay là để biết nó, biết nó đang suy nghĩ.
Dạ, yeah, con thấy khó cái quán cái suy nghĩ thôi.
Còn mấy cái... có gì đâu mà quán tức là biết
rồi, nhận biết
rồi. Phải vậy thôi. Ví dụ cô đang ngồi, cô ở trong phòng xẹp với tiếng động ha, cô ở trong phòng xẹp ha, trước giờ phòng xẹp phải không?
Yeah.
Bây giờ cô nghe thêm tiếng động nữa, phòng xẹp tiếng động, tự nhiên nó nghĩ chút xíu chắc nấu cái gì đó thơm quá chẳng hạn. Đó. Hay là
thưa sư, bên phòng sạc thì con quán là ví dụ từ đầu cái khởi cái phòng lên căng dần cái hết, tức là con theo được cái quá trình. Còn bên tiếng động nghe ho cái đó, ho quán gì đó, quán tiếng ho.
Dạ.
Là chỉ biết
cái đúng ra đó. Là cái phòng sạc ở trong cái phương pháp này không có dạy mình đi quán bắt đầu từ đầu như thế nào, thì giữa như thế nào, cuối. Dạ, thế nào. Thật ra là mình mấy cấp thôi, chẳng có không. Dạ. Có làm gì được đâu. Khi mà nó nhanh quá con sao có thấy bắt đầu đuối được. Khi mà con ngồi nó thấy nó rung không thì cũng sao có thấy cái đầu cái phòng, cái giữa cái phòng, cái cuối cái phòng.
Yeah.
Với cái sạch, thấy
không? Con hiểu như là quán như là con nhận biết.
Nhận biết
thôi.
Dạ, nhận biết thôi.
Ví dụ như là...
Khi mà cô đi vô trong đó là cô thấy cái bắt đầu của nó bắt đầu đoạn giữa của nó thì là cô ở trong đối tượng không mà cô không thấy cái tâm.
Yeah.
Cái phương pháp này nói rằng là bây giờ đối tượng mình biết nó vậy thôi được rồi, ghi nhận nó thôi.
Yeah.
Rồi bỏ. Yeah. Bỏ là bởi vì sao? Cứ cần là cần cái tâm nó biết này.
Yeah.
Chứ không cần đối tượng.
Bạch sư, còn lúc như mình ngồi mình quan phòng sạc mà bây giờ mình phóng tâm, cái mình biết là mình suy nghĩ khác ra khỏi đề mục rồi mình. Đấy. Đưa là thì mình chỉ cần biết là mình ra sự là suy nghĩ thôi, không cần biết suy nghĩ gì.
Dạ,
mình biết là mình không
suy nghĩ rồi trở lại cái hơi thở, trở lại phòng sạc,
mình cần không để ý nội dung
gì. Thường thường là nó nhanh lắm mà sao cô để ý được.
Yeah. Nhiều lúc mình ví dụ như mới tập đó, nhiều lúc ví dụ mình chưa nhạy bén, nhiều lúc nó tâm nó kéo mình
cũng... Dạ thì nó kéo thì kéo thôi.
Khi mình nhận biết ra là mình quay được.
Dạ, nhưng mà nhớ là mình chỉ biết nó thôi. Yeah. Đừng có đem nó về. Đem nó về hơi thở tức là mình kéo nó về đó. Yeah.
Bạch sư, như vậy bây giờ cái phòng sạc mình cũng chỉ biết phòng sạc thôi chứ không?
Dạ, thì biết phòng sạc thôi, đừng có vô trong chi tiết của phòng.
Yeah,
sạc.
Yeah.
Đừng có ở trong quá sâu trong đối tượng.
Yeah.
Vì mình nấu vô trong này thì mấy cái kia mình cũng để ý.
Yeah.
À, khi cô ngồi cô ráng quay bất cái đầu của phòng, cái giữa của phòng, cái cuối của phòng á.
Yeah.
Thì cô không để ý mấy cái khác.
Yeah.
Rất là khó.
Yeah.
À, mà cái đó là thuộc về thiền, nó dạy về thân.
Yeah.
Ta chú trọng rất nhiều về thân.
Con nắm chưa vững.
Thành ra phương cách này tập á, mới đầu khi người mình tập thân quen rồi đó, trở lại cái này khó lắm.
Yeah.
Thấy nó rất là, nó làm như cái tâm nó không có được yên. Rồi mình ở trong phòng xem nhiều một thời gian lâu tâm mình yên cái lắm. Bây giờ mình chạy qua bên này làm như nó bông lông lắm, nó khó chịu lắm.
Dạ, nhiều lúc con thấy lý vào đâu
đó. Không biết đâu đó. Thật ra mình người ta tập quen. Vì vậy sư thường thường sư nói quý vị thử qua. Tập có được không? Nếu tập được thì tập, mà tập cũng được thôi trở lại cái phương pháp mình đã tập thôi, chứ làm sao bây giờ đây? Có nhiều người họ ở họ qua bên Miếng Điện 2-3 tháng mà tập được. Mấy phương pháp này nghe hay quá mà khó tập quá. Sư cũng thông cảm. Thôi cũng được rồi thôi chứ biết sao vậy. Thì cái này á, thì nó nói rất nhiều về tâm. Khi mà cô để ý mà cô thấy nhiều cái đối tượng á, cái tâm nó đang để ý á, biết rồi. Còn cái kia mình nói về phòng sạp thì nói về đối tượng không? Cái này hơi khác một chút.
Phải từ từ, phải thấm từ từ.
Cái gì cũng vậy mà, tập mà. Tu tập. Tu tập cho ai cũng nói mà tu mà tới mà hướng liền được đâu. Phải tập ha. Tập cho nó làm ra. Tôi chắc được rồi. Có gì nữa không? Sẽ đọc một phần chốc nữa, quý vị nghĩ. Cái này là không phải là cái gì đấy mà
bonus cái gì?
Không phải bonus đâu mà cái này là kêu cho hết giờ còn mấy phút nữa. Cái chuyện phiền não là cái gì? Cũng phiền não không ạ? Buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não, nhìn tâm tâm yên xuống nhưng phiền não còn đó vì câu chuyện chưa có giải quyết. Trong lúc đang sắp hàng lấy cơm trưa, có hai cô đứng trước mặt bận nói chuyện mà không có chịu đi. Tâm con rất là khó chịu. Nhưng mà mấy cô vẫn cứ nói hoài, dằn không được, con cao giọng lên con nói đi. Hai cô giật mình cất bước. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại, mình ôn hòa, cô này cô tên là cô đẹp, mà đẹp là đẹp cái tâm á, cô tính tình dễ thương lắm. Bình thường mình nhẫn nại ôn hòa mà sao hôm nay mình cọc cằn thô lỗ như vậy, con không hiểu con nữa. Tự nhiên con ré lên đi, hai bà cái hết hồn hết biết. Câu trả lời, từ trước tới giờ bạn nghĩ là mình nhẫn nại dễ thương tử tế, bây giờ bạn khám phá ra rằng là mình trắng nảy và cọc cằn thô lỗ, vậy thì cái nào của mình đây? Từ trước giờ mình cứ nghĩ là mình vậy, thấy không? Mà bây giờ mình khám phá ra vậy là cái nào đây? Nóng nảy cọc cằn hay tử tế dễ thương, bạn lựa cái nào? Dĩ nhiên là cái dễ thương phải không? Nhưng mà hồi đó mình cũng rất là dễ thương, mà sao bây giờ mình cọc cằn nè? Mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thực tế không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có cái nào của mình cả. Phiền não không phải của mình, rồi bữa nào có tu có trí tuệ cũng không phải của mình. Phiền não không phải của mình thì nghe còn được, mà trí tuệ không phải của mình sao nghe bực quá rồi. Mà tôi bất mệt muốn chết nữa, có được chú trí tuệ mà không phải của tuệ của mình nữa. Phải chỉ của mình mới tu phải không? Hay thiệt cái gì? Tu làm cái gì đây? Họ khi kêu mà phải trí tuệ không phải của mình á, thì nghe có một vị lấy một cái ví dụ mà cũng là rất là thực tế. Ví dụ nói bây giờ mình nấu ăn ngon, chẳng hạn ai cũng khen mình nấu ăn ngon hết trơn, tôi nấu là ngon đó, nhưng mà thật ra mình đâu có phải là mình nấu đâu, mình cũng học của người khác mà. Cái thứ nhất là mình phải lươn từ người khác cái đã, họ chỉ cho mình hoặc giả mạo trong sách là chỗ nào đó mình cũng mượn của người khác, rồi mình tập, mình làm hoài nó trở thành thói quen. Như vậy thì thật ra nó phải là của mình. Mình lấy một cái knowledge rồi mình practice nó, rồi bây giờ nó ra cái kết quả. Cũng giống như mình thấy bây giờ mà thuốc men hay là bác sĩ rồi vậy đó. Họ học hành rất là nhiều, họ ra. Bây giờ đó, họ được một cái kiến thức nào đó, họ ra trị bệnh cho mình. Vài bữa nó nói không, cái này sai, đối nữa. Vậy thì thật ra không có cái gì của mình là vậy đó. Ngày hôm nay mình nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt, mà thật ra đâu phải của mình cũng vay mượn của người khác. Rồi mình tu tập nữa. Mà thật sự là đây là cái này là phải tu dữ lắm mình hiểu được như vậy đó. Kịp nói mình nói phiền não không phải của mình, để cho mình bớt chấp một cái chuyện phiền não, để mình feel không có feel bad nữa. Thì mình thích làm đó, mà khi mà nói mà trí tuệ mà không phải của mình cũng ưa.
Buồn quá.
Buồn quá.
Con cái của
của mình
là cái gì anh?
Nghiệp chứ.
Nghiệp. Nhưng mà thiệt ra nghiệp là một dòng năng lượng, phải không? Thật ra nó không phải của mình.
Chẳng phải của mình.
Dạ. Nếu mà của mình thì mình đừng có đừng kêu nó tới. Mình kêu nó không đừng tới là nó không tới, phải không? Dạ. Yeah. Cũng có cái gì nghe bút phiền não mà
không có cái gì cũng
điểm nó đeo cho mình mới có.
Bây giờ mình nói ví dụ như mình nói nghiệp, nghiệp là do cái gì mình đã tạo trong quá khứ. Bây giờ mình tạo một cái tốt đi thì tự nhiên cái kia nó không tới, nó có vậy thôi. Mình biết cái nhân quả rồi, bây giờ cái nhân mình đã tạo lỡ rồi, anh không bỏ được, anh phải lãnh à. Do đó mình có cảm tưởng như là nghiệp là của mình rồi đó, mình đã làm trong quá khứ, bây giờ mình lãnh. Thì bây giờ nếu mà khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, mình nhắc nhở mình đừng có phản ứng kệ nó. Ví dụ như bây giờ đó, tại vì mình vụng tu với nó tới mình tới tuổi già con cái mình bỏ vào trong được sinh hồn chẳng hạn đó, cái này là do mình vụng tu này, phải vậy không? Bây giờ hết cả mấy đứa con đó, sư nói với bà gì của sư nói bây giờ con nó mấy đứa không nhờ được nào hết trơn. Như vậy cái này là cũng do cái nhân mình tạo trong bất thiện trong quá khứ. Bây giờ đó thì bây giờ đó cái chuyện mà gì bà cần làm là bà phải chấp nhận thôi. Còn bà con còn cư nữa, còn cằn nhằn, đồ bất hiếu, bắt đầu là mình càng khổ nữa. Đấy. Thì bây giờ cái khúc sau thôi mình tu được là khúc sau, chứ khúc trước là sao mình tu? Quả nó tới rồi là bây giờ là thôi, bây giờ chấp nhận thôi à. Mà đôi khi mình cũng phải suy nghĩ nữa, là cũng phần lo lỗi của mình nữa. Tại vì mình khó quá rồi làm sao đây?
Mà bà Sáu là sư cô mà tư.
Dạ thì sư cô, nhưng mà tu một thời gian bây giờ hết cô rồi thì bây giờ sao, bây giờ nó già rồi bây giờ cũng nhớ cái gì nữa. Thì sư cô thì sư cô chứ, dạ đúng rồi. Nhưng mà bên Nguyên Thủy thì sư cô thì cũng dễ, có tám giới thôi. Dạ. Vì vậy cái chỉ có hình thức nhiều. Các sư cô thì nhiều về hình thức. Nhưng mà rồi bây giờ đi về nhà, rồi bây giờ buổi tối uống thuốc, rồi phải ăn uống. Rồi ở trong nhà đâu có mặc y mặc áo gì nữa. Ví dụ như cô Diệu Hỷ chẳng hạn, mình thấy đó. Nó bắt đầu nó càng lúc cái đời sống nó thực tế, cái nó làm cho cái hình tướng của mình không còn nữa, chỉ có cái tên vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện sư nói hình tướng không thành vấn đề, mà bây giờ giữ cái tâm mình này, cho dù cái gì chăng nữa, sư cô hay không sư cô, mà khi mà bây giờ nó bỏ mình vô trong nhà già, nghĩa là nó không thương mình nữa, thì mình phải chấp nhận. Mình đừng có ngồi đó mình nói nó bất hiếu, có đứa nào mà có hiếu đâu bác.
Không nói thì không thay đổi được gì hết, mà
không thay đổi. Thay đổi. Mà mình mong rằng tới đó mình hiểu điều này đó.
Yeah.
Mình không hiểu đâu. Mình uất ức lắm. Bởi vì mình hy sinh cho con mình nhiều quá mà.
Yeah.
Mình lo lắng cho nó nhiều quá. Bởi vì cái tâm của một người phàm nhân, hễ lo nhiều thì muốn mong đợi à. Bây giờ mình mong mình tu để mình tới đó mình hiểu rằng là thôi bây giờ nhân duyên nghiệp lực của mình đấy, thôi mình phải chấp nhận thôi. Nó là mình bây giờ mình làm bổn phận làm cha làm mẹ, mình lo như vậy là lo đủ bổn phận của mình rồi.
Yeah.
Mà bây giờ vì những cái nhân duyên nghiệp lực trong quá khứ mà nó khiến cho mình chắc phải lỗi con mình đâu, thấy vậy không? Nếu mà thật sự là cái nhân mình tạo trong quá khứ mà tốt thì bây giờ nó có gì chăng nữa thì nó cũng có đứa nó ở với mình nè. Tại nhiều là lỗi tại mình, thật ra giống như Chúa vậy, lỗi tại tôi mọi bề.
Nghĩ vậy nhẹ sư, nghĩ vậy là nhẹ.
Không nhẹ thì bây giờ làm sao cô Thanh Đạo thấy không? Mình tập bây giờ đi ha. Mình ráng mình phải tập bây giờ. Tập bây giờ.
Như vậy mình đỡ bị sốc
cho. Mình nhìn những cái cảnh đó mình nói khó, nó sẽ tới với mình á. Hãy chấp nhận bây giờ đi. Con của mình nó sẽ bỏ mình á. Nếu mình end up trong nhà già thì mình phải chấp nhận cái chuyện này.
Mà end up nhà già ở đây còn có phước, còn đỡ hơn là ở Việt Nam.
Dạ vậy thôi. Đó, mình an ủi mình vậy đó. Thì cái vấn đề ở đâu thì cũng vậy thôi, tùy theo cái tâm của mình thôi à. Và đâu có phải là một ngày một giờ mà mình chấp nhận được đâu, nó đòi hỏi mình rất nhiều tu tập lắm. Khi mình ngồi đây mình bình tĩnh, mình ở với con cái mình nói dễ lắm ha. Khi mà câu chuyện nó xảy ra cho mình thì nó khác à. May sư không có con cũng mừng vậy đó.
Không có chuyện đâu, không có chuyện ở nhà với con, cho bà học với trong nursing home.
Dạ
con
ai?
Tự do hơn.
Ai
là chị dâu con đó.
À, dạ.
Không, ở nhà thì làm phiền con cái mà chị không chịu.
Đúng vậy.
Có nhiều
con
người,
con lại trong đó mấy tháng trời ngồi chăm sóc cho bà mẹ con, tại vì bà ở nhà bà khó quá, như sư nói không làm được cái gì hết, khó hành hạ con cháu không tưởng tượng được, phải đưa bà trong đó hàng ngày con vào đó, con thấy về xa con dặn mấy mấy đứa con nó nói khi nào con lớn tuổi rồi mà còn sống nữa mà già như vậy làm ơn đưa vào trong đó đi, đừng có để ở nhà để mình con cái nó có hạnh phúc riêng của nó, cuộc sống riêng riêng nó mình xong rồi đi. Và trong đó nếu mình còn tỉnh táo nó đỡ lắm. Cũng có những cái chương trình để cho người lớn tuổi người ta đi người ta chơi với nhau rồi đi đưa đi sáp mình này nó đủ thứ đó. Nếu mình còn khỏe mình còn có cái trí mình cũng chấp nhận khi nào đến đến lúc mình đi rồi nó đừng đừng có cứu tao cứ để là đi thôi.
Có một sư cô nói có nghĩa là cô muốn ở Việt Nam bên Mỹ đó, cô nói ở bên này nói, mình Medicare nó cứu mình hoài bắt mình sống hoài.
Mình dặn trước đó, đây con gặp
về Việt Nam kể để cho nó vậy mà uống ba cái thuốc bảy ba cái chết thuốc tiêu cho yên cho rồi nói vậy.
Có nhiều người đó, họ nói khi nào mà cái bệnh nó nặng rồi là không có cứu cứ để cho đi rồi thôi để nó xong thôi còn đâu còn gì nữa đâu sống chi nữa.
Vậy mà anh biết sao không, có một lần ở bà cụ sư đó mình về mình thấy cái tình trạng desperate thấy không có rồi vậy mà như vậy mà cái ông kia ông vẫn nói được yên tâm đi bác để cho con thì con sẽ sư để cho con thì con đem khổ vô con sẽ cứu cho bà ngoại sống được cái nọ. Trời ơi nó vô bà ăn nó thập lỗ mũi à bác ăn bây giờ can sao được can không được thôi bây giờ nó muốn mà bây giờ nó bạn của nó là bác sĩ nó là cháu ngoại bạn của nó bác sĩ bị đem vô trong đó này nó sẽ cắn nó sẽ cứu được cái nọ. Mình hiểu như vậy là không được rồi nhưng mà bây giờ cái người đâm nhiều quá cái người mà nói là theo yeah. Nó nhiều quá mình nói được đi vô thấy bà cụ nằm nó cứ thập bắt đó nó sợ bà ngoại chết là mà đói trời đất ơi no theo kiểu đó thì ngon no làm chi
sống như không có cái gì
dạ thế thôi
dùng thở không dùng thở.